Nếu như mình lúc đó là giữa đông người vậy đó mà nhận vậy thì mình thấy là mất mặt. Nếu có nhận thì chắc cũng về nhà hay nhận, phải không? Còn mà giữa đông người đông đảo vậy làm vậy thì xấu hổ á, phải không? Nhưng mà đây khi đó là Ngài dám nhận như vậy đó, thì mình mới thấy đó là người mà coi như một sự can đảm lớn, coi như đó cũng là một sự thắng mình đó, thấy không? À, nhưng mà như vậy à, là mới có một lần thôi, rồi sao còn lần nữa? Tức là một lần khác thì cái vị tăng này cùng với các vị thầy trưởng lão đó, không, được mời đến một gia đình khác, cũng là gia đình sang trọng để cúng dường. Thì lúc đó mọi người đó được sắp đặt ngồi theo thứ tự, tức là cái vị lớn thì ngồi trên, rồi cái vị mà nhỏ nhỏ thì từ ngồi từ từ xuống xuống dần dần xuống dưới, phải không? Thì cái vị tăng này là vị tăng trẻ cũng còn nhỏ, cho nên được sắp là ở phía gần đằng phía sau rồi. À, còn những vị lớn thì ngồi ở phía trước. À, thì lúc đó à, những cái chủ nhà và những người mà hầu đó bắt đầu mới dọn cái đồ ăn lên để cúng dường. Thì cái món dọn đầu tiên là cái món sữa, sữa đây là thuộc về bên Tây Tạng. À, thì dọn cái món sữa cho các vị mà coi như các vị trưởng lão đó, ở trên trước. À, thì cái vị tăng trẻ này ngồi phía tuốt phía sau à, mà thấy nóng lòng, thấy nóng ruột. À, thứ nhất á, nhìn cái bình sữa mà của người nhà đó đem rót cho các vị ở phía trước đó, thấy cái bình sữa sao mà nó nhỏ, bình sữa sao mà nó nhỏ quá, mà những cái vị mà ngồi trên trước mình á, thì lại đông nữa, thì mình nếu mà cái bình sữa mà rót mà tới mình thì chắc hết đi quá. Đà, cho nên ông nghĩ là cái bình sữa mà rót tới mình là chắc cạn sạch không còn gì, nghe không? À, thì quý vị thấy như vậy thì ngay đó thì biết rằng là sao. Đà, cho nên khi mà nghĩ tới đó thì cái vị tăng này bỗng cũng tỉnh ngộ, nghe không? Cho nên ngay giữa buổi lễ đó, ha, buổi lễ giữa đám đông đó, cái thì bỗng ông cũng la lên, ông nói: "Ôi, tham lam đó, tức là ngay giữa cái buổi tiệc đó mà ông la: "Ôi, tham lam đó. Rồi sau đó thì người nhà mới đem sữa, ha, đem sữa thêm lên, ha, thì mới cho từ từ và mới bắt đầu rót vào trong cái bát của ông. Thì ngay khi mà người nhà mà vừa sắp sữa rót vào cái bát ấy, thì ông liền chặn lại, ông bảo: thôi, cảm ơn, nghe không? Chính cái ý nghĩ tham lam của tôi đó, nó đã dùng hết cái phần của tôi rồi. Chính cái ý nghĩ tham lam đó thì nó đã dùng hết rồi, thôi không cần nữa. Đó là gọi là cái lần thứ hai để nói lên, cho thấy rõ gọi là đây là cái tinh thần mà cũng là can đảm soi sáng lại mình và cũng là coi như thắng mình đó. À, quý vị thấy do đó mà những cái này giúp cho Ngài sau này thành ra những cái vị tăng, thành những vị cao tăng sau này đó. Và quý vị thấy cái đó quả thật là không phải dễ làm. Phải không? Đó là không phải dễ làm. Thí dụ như mình vừa có cái ý nghĩ ở trong lòng thôi, thấy không? Thì cái ý nghĩ đó đâu có ở người ngoài, họ đâu có biết, phải không? Đâu có ai biết. Thì nếu như mình thì thôi, cái ý nghĩ đó là thôi, nếu có là thôi mình cũng bỏ qua thôi, chứ đâu có dám mà nói ra làm chi, sợ nói ra thì mọi người biết nó xấu hổ. Phải không? À, còn ở đây á, thì với vị tăng này sẵn sàng nói ra, không, rồi bày ra cho mọi người biết. À, thì mình thấy đó là cái can đảm, không? À, và coi như là dám nhìn thẳng vào cái dở của mình. À, mà chính dám nhìn thẳng vào cái dở của mình thì mới chuyển được cái dở mà thành hay, thành tốt, phải không? À, cho nên đó là một cái gọi là một cái sức sống để mà vươn lên đó, tốt đẹp. Bởi vậy mà Phật nó thắng được mình, đó là một cái sức mạnh rất là to lớn, không phải thường. Thì quý vị, cái Phật tử thấy kiểm lại coi, qua những việc đó mình kiểm lại, mình thấy mình là coi như là có là những cái chiến sĩ mà mạnh mẽ chưa? Mình là những cái chiến sĩ mạnh mẽ chưa? Có sức mạnh lớn chưa? Cho nên nhiều khi mình hay vỗ ngực là mình là không là mạnh mẽ thế này, có sức mạnh thế kia, không? Nhưng mà đối với trong nhà đạo á, thì cần phải có thêm cái sức mạnh này đó mới là quý đó. Thì cái Phật tử nghe hiểu được thì mới thấy cái chỗ tu hành chính chắn của mình. Như vậy thì để cho nói cho rõ lại, thì chính thắng của mình, thắng được mình đó, thì đó là cái điều mà Phật thường khen ngợi, phải không? Thắng được mình đó là Phật thường khen ngợi, là khen ngợi cái điều đó, không? Và như vậy thì như cái chuyện mà của ông Tăng này á, nếu mà ví dụ như mình ai ai cũng vậy, cũng biết nghiêm túc để mà thấy lại mình một cách chân thật như vậy đó, thì bảo đảm chắc chắn trên cái đường tu học của mình đó là tiến bộ nhanh. Vì vậy thấy phải không? Nếu mà nghiêm túc mà mình thấy được mình như vậy đó, thì bảo đảm tu học là tiến bộ nhanh thôi. Quý Phật tử mà bây giờ thực hành được như vậy đó, thì bảo đảm là một năm qua, tức là một năm tới đó, bây giờ năm nay là không, quý vị về dán thực hành đi, chừng một năm tới thì bảo đảm là tiến bộ rất xa. Mà chính đó là cái điều mà Phật khen ngợi. Cho nên thì cũng mong rằng tất cả quý Phật tử là những vị mà cũng coi như là có tâm huyết để mà học Phật, học đạo, thì nhớ khéo cũng học đến được ít nhiều cái chỗ này, không? Chứ còn không phải là mình chỉ học đạo rồi học suông ở trên chữ nghĩa thôi, học ra là mình học thực hành đó, không? Học mình có thực hành, nghĩa là không phải là bắt mình là phải làm cho được hoàn toàn như là những cái vị mà tu giải thoát, không? Mình là còn cư sĩ tại gia, còn nhiều duyên bận coi như là ràng buộc, phải không? Thì không thể một lần mà gọi là buông bỏ, một lần mà làm cho nó sạch sẽ hết, phải không? Nhưng mà phải biết nghĩa là có tiến bộ dần dần để mà tiến lên, phải không? Thì học đạo như vậy đó là mới chín chắn.